chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, con chỉ là giọt nước giữa biển xanh chập trùng, con chỉ là nụ hoa ban sớm nở chiều tàn, con chỉ là tro bụi thoảng theo gió mưa tàn. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực thẳm hư vô. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực sâu sâu thẳm. Nhưng con Chúa là vô biên, Chúa là thầy cả hồn con lạc sâu. Nhưng con Chúa là yêu thương, Chúa là thầy cả đời con hạnh phúc. Nếu con chẳng nhìn thấy Chúa hay mở mắt con, nếu con lặng câm mãi Chúa hãy mở môi con, cho con một niềm tin đem ánh sáng tràn hoa, cho con niềm hy vọng thành tiếng hát ngợi ca. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực thẳm hư vô. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực sâu sâu thẳm. Nhưng con Chúa là vô biên, Chúa là thầy cả hồn con bạch sâu. Nhưng con Chúa là yêu thương, Chúa là thầy cả đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu, cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai đó có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc, thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi. Rồi đến một ngôi làng có một người nông dân, khuyên ông nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào, thì dù có đi khắp chân trời góc bể, cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng cũng tìm gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết nói với đại sư. Tôi chỉ có một mục đích. Tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của ngài. Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo. Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi. Sau đó vị đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về, thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói. Tốt quá rồi. Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi. Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không? Hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Lúc này vị đại sư cười và nói, đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Quý vị và các bạn thân mến! Hạnh phúc là một khao khát mà bất cứ ai trong chúng ta cũng muốn đạt tới. Hạnh phúc trong cuộc sống tựa như một hương vị ngọt ngào làm mê mẩn chúng ta. Bởi thế có người đã từng nói rằng, hạnh phúc tựa như nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình. Không phải là khi chúng ta chia sẻ hạnh phúc của chúng ta cho người khác, thì hạnh phúc đó được nhân lên, mà là khi chúng ta mang lại hạnh phúc cho người khác, thì chính bản thân chúng ta cũng đang được đón nhận một chút hương thơm hạnh phúc. Hạnh phúc ấy có thể là niềm vui được giúp đỡ người khác, có thể là sự biết ơn của người khác. Những cái ấy là hạnh phúc hiện hữu và có thể đo đếm được. Nhưng có những thứ hạnh phúc vô hình mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng con tim. Liệu điều này có phải là sự thật không? Hãy cho đi rồi chúng ta sẽ nhận ra là mình cũng được nhận về. Vậy hạnh phúc đó nằm ở nơi đâu? Và hạnh phúc đó có dễ tìm kiếm không? Thưa, hạnh phúc thật sự không khó kiếm tìm. Nguồn mạch của sự hạnh phúc không nằm ở một nơi ốc đảo xa xăm nào đó, hay suối nguồn của hạnh phúc cũng không đặt ở nơi một ai đó, nhưng nó bắt nguồn ngay trong chính tâm hồn của chúng ta. Từ cách thức quan sát, từ cách ứng xử và cảm nhận nơi cuộc sống. Hạnh phúc luôn luôn trông bé nhỏ khi chúng ta nắm giữ. Thế nhưng, một khi để chúng tuột khỏi tầm tay của chúng ta, khi đó, chúng ta mới hiểu ra rằng, điều đó to lớn và quý giá biết bao. Điều quan trọng không phải ở chỗ chúng ta có những gì, mà là chúng ta có biết tận hưởng những gì mình đang có hay không. Để sống hạnh phúc, chúng ta hãy vui vẻ đón nhận tất cả, cả niềm vui lẫn nỗi buồn mà cuộc sống mang lại. Chính thái độ này sẽ giúp chúng ta có đủ mạnh mẽ và can đảm để bước đi trên hành trình đời sống của mình. Đồng thời, thái độ này cũng giúp chúng ta khám phá ra những chân trời mới mà ở đó sẽ tràn ngập niềm vui và hoan lạc. Lạy Chúa, thật buồn thay khi còn có nhiều người đang tìm kiếm bình an nơi của cải vật chất hơn là mong có được hạnh phúc để chia sẻ niềm vui với mọi người. Nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng con luôn biết cầu nguyện liên lỉ và cảm ơn vì tất cả mọi thứ mà Chúa đã thương ban tặng. Amen.
Con chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, con chỉ là giọt nước giữa biển xanh chập trùng, con chỉ là nụ hoa ban sớm nở chiều tàn, con chỉ là tro bụi thoảng theo gió mưa tàn. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một phút tàn hư vô. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một phút sâu thẳm. Nhưng con Chúa là vô biên, Chúa lấp đầy cả hồn con mạch sống. Nhưng con Chúa là yêu thương, Chúa lấp đầy cả đời con hạnh phúc. Nếu con chẳng nhìn thấy Chúa hay mở mắt con, nếu con lặng câm mãi Chúa hay mở môi con, cho con một niềm tin đem ánh sáng tràn hòa cho con. mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vật hầm hư vô. Nếu đeo vâng mặt Thiên Chúa.